là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng ngày 13 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Tân Sửu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang bước vào những ngày đầu xuân mới. Trong không khí hân hoan rạo rực những ngày đầu xuân, ai cũng hy vọng năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công. Mở đầu chương trình Thời sự sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng với biên tập viên chương trình điểm lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua.
Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 319.700 tấn. Năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh Yên Bái đạt 319.771 tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch 5.771 tấn, tăng trên 5.600 tấn so với năm 2019. Các địa phương đã chỉ đạo tốt sản xuất, chủ động xây dựng cơ cấu giống, khung lịch thời vụ, hướng dẫn nhân dân phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai, bảo vệ sản xuất. Đặc biệt phong trào trồng cây ngô đông trên đất hai vụ lúa phát triển mạnh mẽ với diện tích gần 6.000 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Sản lượng trái búp tươi toàn tỉnh năm 2020 đạt 74.806 tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch 806 lần, tăng gần 1.600 tấn so với năm trước. Trong năm trồng mới được 40 ha, trong đó trồng theo đề án phát triển chè vùng cao được 20 ha chè tại huyện Văn Chấn. Tổng diện tích chè hiện có 7.373 ha. Tỉnh Yên Bái đã khuyến khích các địa phương tích cực xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm, thương hiệu vùng và đăng ký sở hữu trí tuệ. Phấn đấu 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Gia tăng tỷ lệ sản phẩm chè xanh, chè đặc sản, chè hữu cơ đạt trên 30%. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển giống chè san, sản phẩm đặc sản tại các huyện vùng cao trong tỉnh.
Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh hiện có trên 9.700 ha, tăng 261 ha so với năm 2019. Sản lượng quả các loại đạt 53.000 tấn. Các giống cây ăn quả đặc sản theo lợi thế vùng miền đã được quan tâm đầu tư phát triển mạnh như bưởi Đại Minh Yên Bình, cam CS1, V2, bưởi Diễn, quýt Đường Canh, Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên. Bên cạnh đó, tỉnh đã đang phát triển mạnh vùng cây sơn tra với diện tích trên 9.200 ha. Sản lượng năm 2020 ước đạt 5.500 tấn, thu về khoảng 30 tỷ đồng, góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở vùng cao.
Diện tích rừng trồng mới đạt 16.731 ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch 731 ha, tăng gần 400 ha so với năm 2019. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Năm 2020, 8.000 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC tại 3 huyện Trấn Yên, Lục Yên và huyện Yên Bình. Trong năm đã chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng trên 12 tỷ đồng.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nhưng tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo khoanh vùng dập dịch kịp thời và vận động người dân tái đàn an toàn, nên sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 65.610 tấn, vượt chỉ tiêu kế hoạch 9.800 tấn. Trong năm đã hỗ trợ 91 cơ sở chăn nuôi với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Cùng với đó thực hiện nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Các cơ quan đơn vị địa phương đã nghiệm thu giải ngân hỗ trợ cho 2.395 cơ sở, đạt 100% kế hoạch.
Năm 2020, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 11.640 tấn, đạt 101% kế hoạch năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi theo hướng phát triển, khai thác, sử dụng bền vững. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 2.535 ha. Thực hiện đề án phát triển thủy sản, đơn vị chức năng và các địa phương đã triển khai hỗ trợ đóng mới 110 lồng nuôi cá. Thời gian tới, tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ở những hồ lớn, xây dựng vùng nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ, nuôi trồng các loại thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Năm 2020, toàn tỉnh có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổng số toàn tỉnh có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cũng trong năm 2020, toàn tỉnh đã công nhận 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Yên Bái đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Huyện Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên của 6 tỉnh Tây Bắc đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu có trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Văn Yên, Yên Bình. Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Trấn Yên và 76 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái có 75 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 83 sản phẩm, trong đó 5 sản phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được tỉnh Yên Bái triển khai từ năm 2018, vừa gắn tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở miền núi, vừa tạo ra các sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao, đem lại lợi ích cho người dân, góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo ở tỉnh miền núi Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đã về trên khắp mọi miền của quê hương đất nước. Mùa xuân cũng giúp con người có thêm nhiều niềm tin và hy vọng vào tương lai. Với lĩnh vực du lịch của Yên Bái năm 2020, dù có khó khăn thách thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song du lịch Yên Bái vẫn tạo được những dấu ấn lớn để tạo đà bứt phá trong năm 2021 và tiếp tục khẳng định du lịch Yên Bái là điểm đến an toàn và thân thiện của du khách trong và ngoài nước. Trong những ngày đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả ấn tượng của du lịch Yên Bái trong năm qua và những giải pháp thời gian tới để có bước tiến dài trong tương lai qua ghi nhận sau.
Chưa năm nào mà ngành du lịch Yên Bái lại gặp nhiều thử thách như năm 2020. Với các chương trình lễ hội độc đáo được chuẩn bị công phu chu đáo, ngay trong tháng 1 năm 2020, lượng khách du lịch đến Yên Bái tăng đột biến. Trong đó, lần đầu tiên chỉ trong vòng một tháng, Yên Bái đón gần 8.000 lượt khách quốc tế. Nhiều tour tuyến liên tục được kết nối, hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế đã đặt lịch trình đến Yên Bái. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 2 năm 2020 đã khiến cho du lịch Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Song với sự chủ động, nhanh nhạy với tình hình thực tế, ngành du lịch Yên Bái đã kịp thời có các giải pháp chuyển hướng vào phát triển du lịch nội địa. Trong đó phải kể đến việc hưởng ứng mạnh mẽ hai lần phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa và hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020, góp phần để ngành du lịch Yên Bái vượt qua khó khăn, thách thức. Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái cho biết.
Từng đấy thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn các cơ sở là chỉnh trang lại cơ sở vật chất. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu với tỉnh tổ chức một cái lễ phát động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Thế và tại cái buổi lễ phát động đó thì có mời các doanh nghiệp du lịch và các cái hộ kinh doanh du lịch tới có cam kết thực hiện cái chương trình kích cầu du lịch với các cái giải pháp như là giảm giá tour, giảm giá phòng, giảm giá các dịch vụ du lịch. Tuy nhiên phải cam kết là vẫn đảm bảo về mặt chất lượng phục vụ.
Trong điều kiện khó khăn khi vừa phải nâng cao chất lượng phục vụ nhưng lại phải giảm giá thành, ngành du lịch vẫn xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới. Nhờ đó, lượng du khách đến với Yên Bái năm qua đạt trên 760.000 lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ, vượt gần 32% so với kế hoạch tỉnh giao sau khi đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Doanh thu du lịch đạt khoảng 475 tỷ đồng, đưa Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện của du khách năm 2020. Một du khách khi đến Yên Bái đã tâm sự như sau.
Thị trấn đi vô là thấy trang hoàng, cờ hoa, rồi người dân mặc đồ dân tộc quá đẹp lắm, mà đến đây càng thấy là càng mê, chất lắm, người dân thì rất là nhiệt tình mà hiếu khách lắm, mình hỏi đến đâu là họ chỉ về đến đấy, dễ thương lắm, người dân con trẻ rất là nồng hậu.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng năm 2020, gia đình chị Hờ Thị Púa ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải vẫn đón hơn 50 đoàn khách đến nghỉ dưỡng. Tuy không có khách quốc tế như mọi năm, nhưng nhờ nâng cao chất lượng dịch vụ, nên khách trong nước vẫn đặt tour đến homestay của gia đình chị đều đặn hàng tuần, mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng. Chị Hờ Thị Púa, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm. Có khách đến, mình phục vụ làm sao tốt nhất. Năm nay đời sống khó khăn, mình lấy giá cả mọi dịch vụ đều rẻ hơn mọi năm. Mọi người cũng thích khu nhà mình lắm, vì có nhiều hoa tớ dày mọc quanh nhà. Họ về rồi lại giới thiệu cho khách mới lên nhà mình. Làm du lịch, đời sống khá hơn trước nhiều rồi, con cái học hành cũng không phải lo nhiều nữa. Ở Mù Căng Chải, du lịch đã trở thành hướng đi chính trong phát triển kinh tế của nhiều hộ gia đình, không chỉ trong đồng bào Mông mà cả ở những bản làng người Thái. Bản Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải, nơi có 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Nhờ những chính sách kích cầu trong việc phát triển du lịch, gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, nhiều hộ trong bản đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Các hộ được hỗ trợ vay 20 triệu đồng không lãi suất trong 2 năm để tu sửa nhà cửa và xây dựng thêm các công trình vệ sinh. Cùng với đó, nhiều chính sách khác như hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tập huấn đào tạo cách làm du lịch hay mở thêm các lớp ngoại ngữ cho người dân cũng đã được thực hiện. Nhờ đó, giờ đây bản Kim Nội trở thành điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với Mù Căng Chải. Nhiều gia đình trong bản có cuộc sống khấm khá hơn trước. Không ít hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm từ kinh doanh du lịch. Chị Hà Thị Hà, bản Kim Nội, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải tâm sự.
Gia đình tôi cũng công việc cũng không ổn định. Mấy năm gần đây thì du lịch của huyện phát triển, được sự giúp đỡ của ngân hàng chính sách với lại sự giúp đỡ của huyện thì gia đình cũng mở cái nhà nghỉ homestay để đón khách du lịch. Và mấy năm gần đây thì kinh tế gia đình cũng dần dần được nâng lên.
Nhờ có những cách làm sáng tạo, chương trình kích cầu du lịch ở Yên Bái nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và cả người dân. Sau khi kết thúc các đợt giãn cách xã hội, các địa phương có thế mạnh về du lịch của Yên Bái như thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Căng Chải đã liên kết tổ chức nhiều hoạt động lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống với nhiều hoạt động tạo điểm nhấn. Bà Hoàng Thị Lan, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Mình đến từ Hòa Bình và mình được một lời mời của một người bạn ở đây vào lên thì tham dự, thì hai vợ chồng mình hôm nay lên đây và cũng như là một chuyến công tác nữa, và cảm giác là người dân ở đây rất là thân thiện, từ cách tiếp đón, ăn uống, nhà nghỉ các kiểu. Vâng ạ, và hòa nhịp về đây thì có lẽ đây sẽ là một cái cảm nhận của mình và một cái trải nghiệm thực sự thú vị của vợ chồng mình ở đây.
Gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng ở bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ mới đưa mô hình du lịch homestay vào hoạt động gần một năm. Nhưng lượng du khách đến nghỉ dưỡng lại vượt qua mức dự đoán, nhất là dịp lễ Tết hoặc cuối tuần. Anh Nguyễn Mạnh Hùng ở bản Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Tỉnh và thị xã hỗ trợ là thì gia đình chúng tôi cũng đã đầu tư vào thêm vào, và nếu mà cứ có được chương trình hỗ trợ như này thì gia đình sẽ tập trung vào để phát triển và tập trung vào xây dựng với lại mua sắm thêm đầy đủ thêm trang thiết bị về phục vụ để phát triển tốt hơn và thu hút được nhiều du khách hơn, thì gia đình cũng có thêm được nhiều thu nhập hơn.
Năm 2020 là một năm khó khăn đối với nhiều lĩnh vực, nhưng mô hình du lịch cộng đồng của gia đình chị Hà Thị Trinh ở bản Đêu 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vẫn là điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách và đem lại cho gia đình chị thu nhập ổn định. Để có được thành công này, chị Trinh cho rằng phải đặt chất lượng phục vụ lên hàng đầu. Chị Hà Thị Trinh tâm sự.
Để có kinh nghiệm thu hút khách nhiều hơn thì chúng tôi cũng là chăm chú về việc phục vụ khách, đón tiếp nồng nhiệt hơn, và mình phải quảng bá được với khách là về những phong tục tập quán, những món ăn đậm sắc dân tộc ạ, đến với các du khách ạ.
Năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời thực hiện nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng để phát triển du lịch. Trong đó đã mở một lớp đào tạo nghề cho 42 học viên về lĩnh vực du lịch, hỗ trợ thành lập mới và duy trì 17 đội văn nghệ, hỗ trợ 3 mô hình mua sắm trang thiết bị thu gom rác thải tại thôn bản có hoạt động du lịch, xây dựng một công trình vệ sinh công cộng, đặc biệt hỗ trợ 13 hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, mỗi hộ 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trao đổi như sau.
Thị xã tập trung vào có một số những cái nội dung giải pháp như sau. Thứ nhất là cũng làm sao đó để quy hoạch cái phát triển du lịch thành vùng mà mang tính rất chuyên nghiệp, và đồng thời đó cũng đi liền với đề xuất những cái bộ cơ chế chính sách để phát triển du lịch cộng đồng mang tính bản địa của đồng bào Thái vùng Mường Lò. Cái thứ nữa đó là kêu gọi các cái nhà đầu tư, đặc biệt là cái công ty phát triển du lịch, để người ta liên kết làm du lịch thì du lịch nó mới trở thành một cái sản phẩm mà thu hút được cái lượng khách trong nước cũng như quốc tế đến với thị xã Nghĩa Lộ, đến với văn hóa Thái vùng Mường Lò ngày một đông hơn.
Phát triển du lịch đã góp phần thay đổi diện mạo nhiều địa phương, nhiều bản làng vùng cao và tư duy của một bộ phận người dân Yên Bái. Những thành tựu quan trọng mà du lịch Yên Bái đạt được trong những năm gần đây và nhất là năm 2020 rất đáng tự hào. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương, nhất là các địa phương có thế mạnh về du lịch, quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch để góp phần đưa du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm về những giải pháp của huyện thời gian tới về việc phát triển khu du lịch Hồ Thác Bà.
Thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng thế mạnh về du lịch Hồ Thác Bà. Thứ hai là tiếp tục phối hợp cùng với Sở Xây dựng để khẩn trương tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét về quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Thứ ba là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cái nguồn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng với cái tiềm năng thế mạnh của du lịch trên Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình. Thứ tư là tiếp tục vận động thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư có tiềm năng thế mạnh về du lịch.
Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng tâm là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước. Và du lịch Yên Bái cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Yên Bái xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Yên Bái sẽ tập trung khai thác hiệu quả những thắng cảnh mà thiên nhiên ưu đãi, giới thiệu quảng bá những nét đẹp văn hóa dân tộc tới du khách gần xa và bạn bè quốc tế. Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải nói.
Trước hết, đó là phải làm tốt cái công tác quy hoạch. Và việc này thì tỉnh đã có chủ trương phải tập trung làm sao giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc ở trên địa bàn, đặc biệt là đối với đồng bào Mông. Cái thứ ba đó là phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân. Và cái thứ tư chúng tôi cho rằng rất quan trọng, đó là cái giữ gìn môi trường, rồi là cảnh quan tự nhiên, gắn với lại cái tiếp tục bảo tồn phát huy của cái giá trị danh thắng quốc gia đặc biệt.
Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Yên Bái nói riêng đang nỗ lực hành động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Những đột phá sáng tạo trong cách làm du lịch thời gian qua của Yên Bái sẽ là nền tảng để du lịch địa phương chủ động đón nhận cơ hội ngay sau khi hết dịch. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Tỉnh sẽ khẩn trương ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch. Cụ thể, ngay trong quý 1, thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch. Hội đồng Nhân tỉnh sẽ ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, thì tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành các chính sách liên quan đến việc thu hút đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ phù hợp với bản sắc địa phương, sẽ quan tâm quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển du lịch toàn diện, bền vững, trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả lợi thế tài nguyên du lịch của tỉnh, quy hoạch phát triển huyện Mù Căng Chải thành huyện du lịch, thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch. Sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược phát triển các cái sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, khác biệt, bản sắc, hấp dẫn, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng trong và ngoài nước, với các cái dòng sản phẩm chủ đạo như là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá, rồi là du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc, lễ hội truyền thống, du lịch lịch sử văn hóa tâm linh, du lịch thể thao, vui chơi giải trí, v.v.
Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Yên Bái đã và đang cụ thể hóa, theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Mùa xuân đã về trên mọi miền của quê hương đất nước, mang theo niềm tin và hy vọng mới vào tương lai tươi sáng.
Vâng, những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực du lịch của tỉnh năm qua, chắc chắn rằng mùa xuân này, ngành du lịch Yên Bái sẽ tiếp tục đón được nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm với vùng đất cửa ngõ của khu vực Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua cùng với việc quan tâm chăm lo giáo dục đại trà, tỉnh Yên Bái đã tập trung quan tâm cho giáo dục mũi nhọn. Nhờ đó, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, toàn tỉnh Yên Bái có 26 em đạt giải, tăng 1 giải so với năm học trước, đứng thứ 35 trên 69 hội đồng thi trên toàn quốc và đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc về số lượng giải. Trong những ngày đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một số em đạt giải để lắng nghe dự định và quyết tâm để giành nhiều thành tích hơn nữa trong hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của các em.
Với thành tích 10 năm liên tục đạt học sinh giỏi, em Phạm Ngọc Hà, học sinh lớp 11 chuyên sinh, là tấm gương tiêu biểu của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Được sự quan tâm của thầy cô giáo, sự động viên của gia đình và sự nỗ lực của bản thân, nên trong suốt 10 năm học qua, Hà luôn đạt học sinh giỏi. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia 2020-2021, em đã xuất sắc giành được giải nhì môn sinh học, đem vinh quang về cho tỉnh nhà. Em Phạm Ngọc Hà, lớp 11 chuyên sinh, giải nhì môn sinh học quốc gia, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, nói:
Cháu rất là vui tại vì môn sinh học là một trong những bộ môn yêu thích của cháu và cháu đã theo đuổi từ những năm học cấp 2. Và cháu thấy rằng là sinh học là một bộ môn thực nghiệm, nó cần sử dụng đến tư duy và thực hành nhiều hơn là những gì mọi người nghĩ về nó, đấy là chỉ học thuộc trên những trang lý thuyết. Và cháu đang tiếp tục theo đuổi con đường, theo đuổi bộ môn sinh học để trong tương lai là cháu ước mơ là có thể trở thành một sinh viên của trường Đại học Y khoa Hà Nội để có thể trở thành một bác sĩ giỏi và chữa bệnh cho mọi người ạ.
Thầy giáo Nguyễn Văn Phương, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Năm nay là một trong những năm mà đội tuyển quốc gia bộ môn sinh học giành được những thành tích vượt trội so với những năm trước. Trong đó có em Phạm Ngọc Hà, em Nguyễn Thế Phương là hai em thành tích nổi bật đã giành được giải nhì cấp quốc gia. Và ở cái thang điểm là top đầu trong cái số giải nhì, bằng cái sự nỗ lực đam mê, các em đã nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tích cao.
Nhiều năm tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp, em Lê Quốc Tiến đã sở hữu nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học này, với giải nhì môn hóa học cấp quốc gia, em là một trong 32 thí sinh trong toàn quốc được chọn tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic hóa học quốc tế vào tháng 3 tới. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Lê Quốc Tiến, lớp 12 chuyên toán tin, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Em Lê Quốc Tiến, lớp 12 chuyên toán tin, giải nhì môn hóa học, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, nói:
Và cháu cảm thấy môn hóa có khá là nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày và cũng như trong các sản phẩm mà mình sử dụng hàng ngày. Cháu nằm trong top 32 học sinh có điểm cao nhất cả nước thì cháu được tiếp tục lựa chọn để tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và cháu sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để không phụ lòng thầy cô và mọi người đã đặt kỳ vọng vào cháu.
Cô giáo Nguyễn Minh Ngọc, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Là một học sinh là khá là đam mê với môn hóa, bạn rất là nỗ lực và với sự nỗ lực của bạn thì bạn đã được giải nhì và đứng trong top 32 được lựa chọn tham gia và thi chọn đội tuyển quốc tế. Hiện tại thì chúng tôi cùng với lại em đang hết sức cố gắng để bạn có thể tiếp tục là phấn đấu và đạt được kết quả như mong muốn. Hy vọng là với sự nỗ lực của bạn thì bạn sẽ đạt được thành tích cao trong cái đợt thi tới.
Còn em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12 chuyên văn cũng xuất sắc giành giải nhì môn ngữ văn cấp quốc gia. Trong suốt quá trình học tập, Thảo đều đạt học sinh giỏi và giành nhiều giải trong các cuộc thi. Trước đó, em đạt huy chương bạc tại hội trại hè Hùng Vương và giải khuyến khích hội thi các trường khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Em Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp 12 chuyên văn, giải nhì môn ngữ văn quốc gia, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, nói:
Thì cháu cảm thấy rất là hạnh phúc và vui mừng. Cháu cảm thấy rất biết ơn bố mẹ và thầy cô và bạn bè đã luôn ở bên giúp đỡ và động viên cháu những lúc mà học cảm thấy khó khăn. Cảm thấy môn văn là một bộ môn khoa học rất nhân văn và giúp con người ta trở nên người hơn. Khi học văn thì cháu thấy là cháu cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người hơn.
Cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Em Nguyễn Thị Phương Thảo thì là một học sinh mà tôi đã dìu dắt từ khi em bắt đầu ôn thi vào lớp 10. Điều tôi cảm nhận được ở em ấy đó là một cái sự chăm chỉ, nỗ lực cần thiết, luôn luôn trong mọi cố gắng thì em trong luôn luôn trong mọi trường hợp thì em đều cố gắng cả. Em đều cố gắng và chịu khó lắng nghe các thầy cô. Em sẽ không còn học văn nữa vì là chỉ còn có vài tháng nữa là em tốt nghiệp thôi. Và em cũng sẽ không tham gia vào kỳ thi tuyển nào về môn văn nữa. Nhưng mà tôi vẫn mong chờ một điều là môn văn cũng như những gì mà văn chương đã đem lại cho em đi sẽ theo em đi trong suốt cuộc sống và sẽ nuôi dưỡng những cái điều đẹp đẽ nhất.
tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái đạt 26 giải, trong đó có 5 giải nhì, tăng 1 giải so với năm học trước, 8 giải ba và 13 giải khuyến khích. Tất cả 26 em đạt giải đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Kết quả này đã khẳng định vị thế và chất lượng của nhà trường trong suốt những năm học vừa qua. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
"Đây là những học sinh mà đã có những cái nỗ lực cố gắng rất là cao trong quá trình ôn luyện. Các em đã được nhà trường tổ chức ôn luyện từ rất là sớm, kể cả trong thời gian dịch bệnh Covid thì nghỉ học thì các thầy vẫn dạy online thường xuyên, cho nên năm nay kết quả các em cũng đã vẫn giữ được ổn định và có những bước phát triển vững chắc. Trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục phát huy cái truyền thống dạy tốt học tốt và đặc biệt là cái giáo dục mũi nhọn, thì chúng tôi đã lên ngay từ bây giờ chúng tôi đã có kế hoạch cho cái kỳ thi chọn học sinh giỏi của năm học tới, và chúng tôi đã sẽ triển khai ngay sau Tết thì cũng đã bắt tay vào cái kế hoạch triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi một cách đều đặn dài hơi, và hy vọng như vậy thì kết quả nó sẽ càng ngày càng có những cái bước tiến vững chắc, và chúng tôi sẽ cố gắng để phát huy được cái truyền thống nhà trường trong cái công tác giáo dục thành tích cao cho tỉnh Yên Bái."
Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có 55 học sinh tham dự. Ở 9 đội tuyển thì có 26 học sinh đạt giải. Các môn đạt kết quả cao như sinh học, ngữ văn, hóa học, vật lý và địa lý. Tỉnh Yên Bái xếp thứ 35 trên 69 hội đồng thi trên toàn quốc và đứng thứ 5 trên 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc về số lượng giải. Kết quả này đã làm rạng danh quê hương, làm cho mùa xuân Yên Bái thêm đẹp hơn. Một mùa xuân mới đang về, mang theo ước vọng về một năm mới thành công, trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai, đường vinh quang đã chia sẻ.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.